ท่านจะทุกข์กันนามาม
kính thưa tất cả đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác. Thì đây thiền sư Huyền Giác dạy cho ta cái phương pháp tu thiền, tức là thiền sư Huyền Giác dạy như thế này: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên, dẫu gặp gương đau lòng thanh thản, ví nhầm thuốc độc võng nhẹ tên. Sở dĩ đây á, là thiền sư Huyền Giác nói người xưa người ta công phu á, là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh đều ở trong trạng thái thiền hết. Cho nên dầu cho gặp gương đau kề ngang cổ, dầu cho thuốc độc người ta coi cũng như thường. Còn mình bây giờ sao? Người ta đâu có đợi mà đưa gương vào cổ mình đâu. Ta nói mình động động mình một chút xíu mình nói xong lên rồi, đúng không? Mình tu bây giờ nó khác ngày xưa. Dầu cho ở đây tôi nêu lên luôn tất cả những người tu pháp môn, các pháp môn luôn, pháp môn tịnh, pháp môn mật, pháp môn thiền, bất cứ tu pháp môn gì mà tôi thấy đụng một cái là nổi sân dữ dội luôn. Nó đi làm từ thiện thôi. Mà nếu mà những người mà đến lãnh gạo thóc mà có một cái nhân duyên gì đó đến họ, tôi thấy họ nổi sân lên khủng khiếp luôn, đốt cháy hết rừng công đức. Vì sao? Vì chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nói năng không có thiền, đúng không? Mình đâu có đợi mà thuốc độc đâu. Mà chẳng hạn như ông nào đó đưa mình một ly nước ngọt mà nó bỏ một chút muối vô mình cũng nổi sân, nước sao mà chua mặn quá, mình đụng cái gì cũng sân hết. Mà bây giờ khí hậu nó đổi, biến đổi đột ngột nữa, lúc trước đâu có nóng cái gì đâu. Phải không? Bây giờ khí hậu nóng quá chừng luôn là biết là lửa sắp đến rồi đó. Phải không? Khí hậu rồi nó nóng bức. Mà quý Phật tử không biết chứ bây giờ khoa học nó điều tra trên thế giới á, chẳng hạn như nó nói là bên Mỹ, phải không? Chỉ còn hai nước thôi, bên Mỹ và bên Canada. Mà bên Canada sở dĩ mà con người á, cái tâm họ nó đầm hơn chút xíu nữa vì họ ở trong cái môi trường khí hậu lạnh. Còn bên Mỹ hay là các nước châu Phi, Nam Phi gì đó, người dễ sân lắm, đụng chúng nó sân ở khí hậu quá nóng. Mình cũng vậy nè. Quý Phật tử ông tin cho mình lên, quý Phật tử mà lên Đà Lạt đó, cái con người nó dân chúng Đà Lạt nó sống nó đầm lắm, nó im điềm lắm, nó không có xô bồ sộn bộ. Mà bây giờ mình xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh này nó khác, mà nơi nào mà nóng bức là con người nó kiểu nó khó chịu. Thì đây cũng như thế, chúng ta cái pháp thiền của nhà Phật á, nó không có rời thế gian pháp. Thì chúng ta tu như thế nào đó để cho cái tâm mình nó càng ngày nó càng mát mẻ, càng ngày nó càng tươi vui. Thì dầu cho người ta nói nặng mình một chút, mình cũng ráng cố gắng để mình vượt qua. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói: như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động, người trí trước hang chơi, tâm bất động không có sờ. Tâm bất động là tâm gì? Tức là tâm không dính mắc, tâm vô trụ. Mà sở dĩ được như thế là các ngài nhờ đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Mình ngồi thì có thiền, nhưng mình ra khỏi cửa hết thiền, đúng không? Ngồi thì có thiền, cho nên cái thiền mình là thiền gì? Thiền sức nhập. Ngồi thì có nhập, nhưng mà ra thì nó mất. Tôi nói tất cả pháp môn luôn chứ đừng có nói mình đang ngồi mình niệm Phật thì có Phật thiệt, nhưng mà giúp cái sâu chuỗi thì ông Phật đâu mất. Có nhiều người còn khẳng định nữa: tao mà hôm nay mà tao mà không ăn chay mày biết tao hôm nay ăn chay thì có Phật, mà mai hết Phật. Hôm nay mà tao mà không ngồi niệm Phật thì mày biết không? Mình ngồi niệm thì có Phật, mà buông sâu chuỗi thì Phật chạy mất luôn. Cho nên mình tu á, mình tu suốt luôn. Cho nên các ngài nói rất là kỹ, Do đó trong kinh Trung A Hàm phần 2, thời kỳ đầu xưng tán Đức Phật là Đại Long. Tại sao xưng Đại Long? Vì rồng đi, rồng đứng, rồng ngồi, rồng nằm đều trong đại định, nên nói Na Già thường tại định, tức là Đức Thế Tôn đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong định hết. Quý Phật tử nhớ trong cái kinh Kim Cang mở đầu không? Tức là mở đầu diễn tả Đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát, rồi thứ lớp vào thành khất thực. Khất thực xong rồi về nhà trải tổ cụ ngồi, rồi sau khi mà thọ thực xong rửa chân, rồi đến gốc cây ngồi lưng thẳng đứng. Mà như thế mà tu Bồ Đề tán thán sao? Lành thay Đức Thế Tôn hôm nay thật là hy hữu. Đức Thế Tôn hộ trì cho chư Bồ Tát, hộ niệm cho chư Bồ Tát. Tức là Đức Thế Tôn là biểu hiện lên một cái hình ảnh là ôm bát đi vào thành thứ lớp đều ở trong đại định, thấy không? Cho nên mà cái phần này để cho chúng ta thấy rằng hiền sư quyền giác sau khi mà chứng nghiệm vào cái công phu rồi thì ngài thấy rằng không phải mình ngồi mới có thiền, nhưng mà mình làm cách gì đó đi đứng nói năng động tịnh đều có thiền hết. Mà lúc trước tôi có qua Úc, tôi có giảng bài pháp là lời thiền trong cuộc sống đó. Mà chúng ta nói như thế nào đó có thiền trong cuộc sống thì người ta nghe, người ta mới mát mẻ, người ta vui, phải không? Cho nên có một cái cô thí chủ đó, thiền sư vô đức, cô rất là giàu có, nhưng mà càng ngày người ta càng xa lắm đến với thiền sư vô đức. Thiền sư nói cô vì ai cũng xa lắm cô, vì trong cuộc sống cô thiếu cái lời thiền. Thì cô mới hỏi lời thiền là lời gì? Thì lúc này thiền sư vô đức nói lời thiền tức là lời du diễn, lời thanh tịnh, lời vì người không phải là vì mình. Và cô thực tập đúng 3 tháng thì tất cả mọi người đều gần gũi và tán thán công hạnh của cô. Cho nên chúng ta sở dĩ mà ta không có gần gũi mình được là mình thiếu cái thiền trong đó. Nếu mà trong cái đi đứng nằm ngồi đều có thiền, mà cái thiền này là thiền gì? Đó là thiền đốn giáo của Lục Tổ. Do đó Lục Tổ dạy pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như viễn nên không có chỗ chấp. Bởi vì tâm nó là vọng tưởng, nó là viễn không có thật. Mà chấp đó tức là dính mắc, phải không? Chấp vào cái tịnh thì nó dướng mắc vào cái động, phải không? Nhưng mà cái gì chúng ta thấu thoát được giữa hai con đường động và tịnh, phải không? Cho nên nói là tâm vốn là vọng, biết tâm như viễn nên không có chỗ chấp. Bất cứ mọi cái thứ chấp gì, kể cả chúng ta tu về cái pháp môn của mình mà mình chấp cũng là dính mắc. Bất cứ cái pháp môn nào luôn. Bây giờ gần đây có một số người tu về tịnh chấp vào các pháp môn tịnh, phỉ báng pháp môn thiền. Cái người tu về thiền lại không chịu tu về tịnh, mà họ không biết pháp là phương tiện chứ không phải là chỗ cứu kính. Phương tiện thôi chứ nó không phải là chỗ cứu kính rốt ráo. Mà cái chỗ cứu kính rốt ráo là buông xả những cái tâm niệm vận động của chúng ta đó thì đúng, phải không? Cho nên chấp đều là bệnh hết. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tự tánh thanh tịnh. Nếu mà không có vọng tưởng thì tự tánh thanh tịnh nè. Do có vọng tưởng cho nên các ngài mới dùng nhiều phương tiện thiện xảo để dạy cho mình dẹp đi những cái vọng tưởng điên đảo. Bây giờ vọng tưởng nhiều quá mà ngồi thiền thì nhất chân thôi, ngồi trong niệm Phật vậy thôi. Vọng tưởng nhiều quá mà bây giờ niệm Phật không được, không ngồi thiền được thì trì chú, phải không? Đơn giản vậy thôi. Để gì? Để dẹp tan đi những cái vọng tưởng điên đảo thì tự tánh nó thanh tịnh, nó hiển lộ. Khởi tâm tịnh trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chắc ấy là vọng. Tịnh không có hình tướng, trở lại tắc tướng tướng tịnh. Nói là công phu, người khởi kiến giải này tức là chướng tự bản tánh, trở lại bị cái tịnh nó chói. Tức là mình lơm lơm, mình chẳng hạn như có một lúc nào đó mình ngồi thiền được cái chỗ khinh an, được cái chỗ an ổn, mình chắc chỗ đó là chỗ cứu kính, thì bệnh cái đó, cái bệnh bị tịnh nó chói lại, không? Có một cái gì lơm lơm là tức là nó bị che đậy. Tôi đưa ra một cái ví dụ đơn giản,
Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy, chẳng hạn như ai mà cho quý Phật tử một cái hộp sòn chừng 5 ly thôi mà thấy quý không? Bán bây giờ được bao nhiêu tiền? Cũng tệ lắm 50-60 triệu, phải không? Rất là quý. Mà bây giờ mình lấy một cái viên hộp sòn 5 ly đó, mình nhét vô trong con mắt mình thử sao? Sống không? Cũng như thế, pháp của Phật là rất là quý, nhưng mà đưa vô cho đó nó không dính dáng gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì bổn lai vô nhất Phật, xưa nay không có một Phật dầu cho cái pháp nào mà thù thắng nhất, để vô nó cũng dính dáng. Bởi vì bản chất nó là vô niệm, mà vô niệm dầu cho pháp nào là thù thắng cách mấy cũng dư thừa. Cho nên luật tổ mới khẳng định là ta Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Thì mình chưa được vô tâm như luật tổ thì chúng ta cần tất cả pháp. Mà đã cần tất cả pháp là biết đây là phương tiện, thì chúng ta chấp làm cái gì? Mà pháp thì không có tranh cãi. Còn người nào mà pháp mà tranh cãi, thị phi hơn thua, thì biết cái ông này ông vọng tưởng, đại vọng tưởng. Bây giờ quý Phật vẫn là mở trên mạng mà thấy người nào mà thị phi bút chiến nói pháp này pháp kia, biết thằng cha này đại vọng tưởng. Mà đọc làm gì? Nó dơ. Bản tánh mình đang thanh tịnh, nhưng mà đọc ba cái thứ nó vô, nó dơ cái đầu mình. Cho nên Phật tử mà đưa tôi những cái cuốn sách nào mà nói về chống bên này chống bên kia, tôi giục tôi đốt hết rồi. Tôi nói này đã dơ, đúng không? Mà bản tánh mình đang thanh tịnh chứ mình đem vô làm chi? Mà Tổ Nguy Sơn nói các ông suốt ngày, Ngài nói mạnh hơn mình nha, Ngài nói nè, các ông suốt ngày cứ đem phẩm vào tâm thì biết bao giờ thành tựu. Ngài nói còn mạnh hơn mình. Ngài nói ba cái thứ này tức là phẩm dơ đem vào tâm làm gì? Đó, cho nên mà pháp mà có chống bán lẫn nhau thì mình biết ông này là đại thị phi luôn. Cho nên đừng coi nhức đầu quyết tử thiền, đúng không? Cho nên một hôm có một cái ông thầy vô, ông ngồi nói chuyện tôi một hồi. Ông hỏi theo thầy ý thầy sao. Tôi nói nếu mà có Đức Phật ra đời, Đức Phật nói thôi ông lo tu đi, chuyện là chuyện thiên hạ. Im luôn. Mấy ông chuyện của thiên hạ, ông suốt ngày ông lo tu mà lo cái thị phi, quyết bên này quyết bên kia. Mà mình thì tâm mình chưa sáng, giống như nhà mình tối hù à. Mà nhà người ta thì cũng tối, cái mình rọi được bim qua, nhà mình tối thui luôn. Đò cái chuyện đó chuyện thiên hạ, phải không? Chuyện mà gạo mắt gạo rễ thì cũng là của thiên hạ. Mà Phật tử thương tình ông ngày đem đến cho ông ký gạo ăn đủ sống là ông tu đi, mà cũng lo chuyện thiên hạ. Đó, cho nên cái phần này trách cái tịnh cũng còn là bệnh luôn, huống chi là trách những cái vận động điên đảo. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật nói làm sao? Pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Pháp của Phật mà Phật còn nói cái ông phải bỏ, mà huống chi là cái đồ phi pháp. Chẳng phải pháp mà ông đem làm gì? Đó, cho nên quý Phật tử phải rút kinh nghiệm những cái điểm này. Này thiện tri thức, nếu người tu hành bất động, nếu người tu hành bất động, chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc việc phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Đó, quý Phật tử biết tại sao mà Đức Thế Tôn có 40 cái răng không? Cái tướng tốt của Đức Phật á, Đức Thế Tôn có thể là 40 cái răng, và cái răng Đức Thế Tôn là nó khít đều luôn, không có kẽ hở, không có một cái tăng nào mà lọt vào được hết. Một cọng chỉ lọt vào cũng được luôn, khít đều luôn. Và được 4 cái răng gọi là bạch hào. Bây giờ quý tử nhận mình về soi gương thử răng mình hở nhiều ít. Để về soi gương thử. Tôi cũng vậy, tôi về soi gương luôn. Mình soi gương thử nhiều ít. Và bây giờ quý Phật tử về mình đếm mình thử bao nhiêu cái răng, bao nhiêu cái? 32 cái hết. Có người 34, 36 hết. Đâu ai được 40 đâu. Mà tại sao Đức Thế Tôn được 40 cái răng? Thì bà Tỳ Sát Khư bà đó mà hỏi nguyên nhân như thế nào Đức Thế Tôn được 40 cái răng, mà răng khít đều trắng rất là đẹp. Còn tụi con thì cũng có răng thì súng lên súng xuống. Nói sao là đã súng. Chắc là nó láo dữ lắm. Láo còn nó xạo nữa chứ. Thì Đức Thế Tôn dạy là phàm khi làm người trong vô lượng kiếp Như Lai, quý như có một người đến nói chuyện với Như Lai, phải không? Nói chuyện đó xong thì Như Lai không bao giờ đem chuyện này nói với người khác. Vậy thôi, như đó thôi mà tu á, dễ tu á. Ngày hôm nào đó bà Bảy mới điện về nói hồi hôm mà sáng tôi thấy bà Tám nha, bà đến chùa Long Quang thả bà tu đâu có làm gì đó. Mình đâu có chịu im đâu, mình bấm xuống nó Cà Mau. Sài Gòn, Nha Trang, Phan Thiết biết hết, phải không? Người ta chưa có kịp nói là mình đã bấm số điện thoại mình nói lung tung hết. Đó cho nên là răng mình không có khít, lúc nào nó cũng thương, không được bốn chục cái, đơn giản vậy. Phật nói cái pháp tu của Như Lai rất là đơn giản, các ông giữ gìn như đó thôi. Đó, lỡ mà ai nói đến mình á, mình chưa hỏi chị nha, tôi nói chuyện này nha, chị ráng gìn giữ đừng nói cho ai hết, mà trong bụng mình nói rồi, không, tôi không bao giờ nói cho ai đâu, mà lỡ ai hỏi tôi nói, không hỏi thì thôi, phải không? Chuyện mình tu là chuyện như thế, nói ra thì nó dài dòng lắm, mà nhiều khi nó mất lòng thiên hạ nữa, nhưng mà không nói thì không được, phải không? Rồi Đức Thế Tôn nói, giả như có người đó đến nói Như Lai mà khen ngợi mà tỳ hỷ, thì Thế Tôn nói lại cho người khác sẽ biết, chứ không phải bắt mình im. Chẳng hạn như nói bà Bảy, bà đó mà nói mình đi, bà nói tôi thấy bà Tám á nha, bây giờ càng ngày bà càng đẹp, chắc bà nhờ phóng sanh, bà nhờ làm từ thiện đó. Thì cái lời này lời hay, mình đó mình nói cho bà Tám biết, bà vui bà tu nữa. Vậy đơn giản dễ làm không? Dễ không? Phải không? Nói là bà Bảy, bà nói bà càng ngày càng đẹp ra nha, bà lớn tuổi càng đẹp ra, càng sáng ra, nhờ bà phóng sanh làm từ thiện, phải không? Đó, Thế Tôn tu chỉ có nhiều đó thôi mà được 40 cái răng. Rồi 4 cái răng năm á là gọi là bạch hào, bằng ngọc á, ngọc sáng luôn. Và răng khích điều, đó là gì? Là nếu mình tu hạnh bất động thì chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Bất động là không có chủ, không có dính mắc. Mình thấy là mình suốt quá luôn, thấy biết hết, nhưng mà mình suốt không có dính mắt. Quý Phật tử thấy có hai người đi lên núi, một người thì mang ba lô, đi đường gặp cái gì cũng bỏ vào hết, gặp đá cũng bỏ vào, gặp sỏi cũng bỏ vào, gặp cái gì cũng bỏ vào. Mà một người đi cũng đi mà ta bỏ gì hết. Thì hai người, người nào mệt hơn? Người mang ba lô đụng cái gì bỏ vào thì mệt, nhức đầu luôn. Còn cái người mà không bỏ gì hết sướng lắm, leo nhanh nữa. Được rồi, tôi đi Ấn Độ tôi biết đó. Leo lên núi lên thú tôi đi, mình không có mang cái gì hết, đi rất là khỏe, đi một chút tôi lên tới đỉnh. Còn quý Phật tử mang đủ thứ đồ hết thì thôi đi chậm hơn chút. Cho nên mình phải rút tỉa kinh nghiệm, đúng không? Đừng có mang quét cái gì hết đó, bỏ xuống hết, bỏ xuống thì nó nhẹ. Đó. Này thiện tri thức người mê, thân ti bất động mà miệng mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người, tức là cùng đạo trái nhau, chấp tâm chấp tịnh, tức là chướng đạo. Có nghĩa là mình á, mình tuy là cái thân bất động nhưng mà mở miệng liền nói phải quấy tốt xấu của người thì tức là cùng đạo nó trái nhau. Đó. Này thiện tri thức, sao gọi là tổ thiền? Trong pháp môn này không có chướng, không có ngại. Đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi, gọi là tọ. Trong thấy tự tánh chẳng động, tức gọi là thiền, tức là phương pháp tổ thiền của lục tổ. Thì nó giống như của thiền sư Huyền Giác. Bởi vì thiền sư Huyền Giác là ngộ đạo nơi lục tổ, tức là một đêm đó, gọi là nhất túc giác đó. Ông thầy dạy thì người đệ tử cũng xiển dương về cái pháp môn đóng giáo. Tức là pháp môn này không có chướng, không có ngại. Quý Phật tử mà tu sao mà giống như đám mây gì đó. Quý Phật tử thấy đám mây sao? Nó có dính mắc cái gì không? Tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Có khi nó thành con sư tử, có khi nó thành con chim đại bàng, thành hết tất cả con, mà nó không biểu tượng một cái con nào hết. Tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Thì cái pháp tu thiền của chúng ta cũng như thế. Cho nên quý Phật tử mà tu mà đúng mức rồi nha, cuộc đời này mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cái gì mình buông mình xả cũng được hết, cái gì mình cũng cho nó qua hết, không có dính mắc. Đó, cho nên cái pháp tu thiền nó có kết quả chứ không, mà đòi hỏi mình phải có một cái gan dạ, một cái nguyện lực lớn để chúng ta vượt qua. Đó. Do đó tinh thần của thiền đốn ngộ của chư tổ là trước đòi hỏi quý Phật tử phải kiến tánh, sau tức là khởi tu. Một người mà kiến tánh rồi đó thì tự nhiên ta có một cái nhìn khác. Ta nhìn về cái con người, về cái pháp giới, về cái nhân sinh, về tất cả mọi hành động ngày xưa ấy, giống như cái người mà bị mê lầm mà không biết phương hướng. Bây giờ ta biết phương hướng rồi, tuy rằng khởi tu nhưng mà có thể làm được thiện tri thức, chỉ dạy cho người khác. Kiến tánh là nhận được Phật nhân, mà cái quá trình tu tức là phải Phật quả. Nhưng mà ở trong Phật nhân rồi, bắt đầu người ta tiếp tục cái hành trình trở về cõi diệu giác, nó không còn mệt mỏi, nó không còn bị gọi là bị có một cái tâm nản nữa. Họ cứ đi một con đường thôi, thẳng một đường họ đi đó. Cho nên cần nhất là phải có một cái phen đốn ngộ vào mảnh đất thực tại đó. Cho nên chúng ta ngồi thiền là để nó trợ duyên cho một phút giây nào đó quý Phật tử đi đứng nằm ngồi gì đó. Phải hôm nào đó mình gánh nước nó đứt cái thùng nó rớt xuống, giống như cái cô về bên Hàn Quốc đó, gánh nước cái thùng rớt xuống cái con ngộ đạo luôn, đứt dây. Và cô thấy được bóng trăng ở trong thùng nước nó vỡ ra thì ngay tức khắc của ngộ đạo. Cô viết một cái bài viết đó, trăng trong nước, bây giờ mình phải ráng vậy. Và một cái cô tỳ kheo ni vào cái thời Đức Phật, cổ là bị bất ổn trong cuộc sống, sau khi gặp Đức Thế Tôn rồi, một hôm cô rửa chân và cô thấy dòng nước chảy xuống mặt đất, mà nước chảy về đâu, cổ quán chiếu. Và trong cái đêm đó cũng chứng quả là hán luôn. Còn chúng ta tu là tu, cái đầu óc mình vừa tu mà nói tu gieo duyên là cái mình thua rồi. Bởi vì mình tu gieo duyên thì mình không có gắn gỗ. Tu kết duyên với thầy trụ trì đây, mai kia thầy giúp giùm con nha, cứu con, cứ vậy không. Mình tu tu kiểu mình, thấy không? Mình tu là mình tu kết duyên, mình tu gieo duyên, chứ mình không dám gắn gỗ mình đến. Do đó, và cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng một người nhận chân được thực tại, tuy là người ta chưa phải giống như chư Phật và Bồ Tát, nhưng mà người ta vẫn có những cái năng lực để mà dìu dắt những người sau. Tôi kể cho quý Phật tử câu chuyện trong Thiền Sư Trung Hoa tập 2. Có một vị tăng hỏi, tức là ông tăng Hạo Nghiệt hỏi Thiền Sư Trường Sa Cảnh Sầm: những vị thiện tri thức trong thiên hạ chứng được ba đức niết bàn chưa? Ba đức niết bàn gọi là: một là ân đức, hai là đoạn đức, ba là trí đức. Sư đáp: đại đức hỏi trên quả niết bàn hay trong nhân niết bàn? Trên quả niết bàn tức là chứng nghiệm vào cảnh giới niết bàn, chứng nghiệm trong cái thực tại vĩnh viễn xa lìa các điều ác, vĩnh viễn đoạn tận nỗi khổ đau trong cuộc đời, tức gọi là chứng trên quả niết bàn. Thì lúc này ông tăng nói trên quả niết bàn, thì Thiền Sư Trường Sa Cảnh Sàm nói: những thiện tri thức trong thiên hạ chưa có chứng. Hỏi: vì sao chưa chứng? Vì công chưa bằng chư thánh. Công chưa bằng chư thánh làm sao làm thiện tri thức? Thấy rõ Phật tánh cũng được gọi là thiện tri thức. Qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy nè, gọi là công chưa bằng chư thánh. Ví dụ như cái anh vinh trưởng này, anh hiểu hết, anh hiểu là Phật tánh sao, chân như sao, nước bàn nó hiểu hết, và có thể là chứng nghiệm trong cảnh giới đó luôn. Nhưng mà ra cái công á thì thua quý thầy. Biết tại sao thua không? Bởi vì ảnh chứng nghiệm nhưng mà ảnh chỉ có mình ảnh lợi ích thôi. Còn quý thầy là độ vô số người, hướng dẫn không biết bao nhiêu người, tự người ta tin ông thầy, và có thể truyền tam quy ngũ giới, có thể truyền 250 giới được, có thể truyền 8 giới được. Mà cư sĩ thì truyền được giới, cư sĩ có thể khai ngộ, nhưng mà giới pháp là phải chư tăng, thấy không? Cho nên thua quý vị, công thì chưa bằng chư thánh. Có nghĩa là các ngài chứng nghiệm ngộ nhập, nhưng mà cái phần giáo hóa thì không bằng chư Phật chư Bồ Tát, thấy không? Cho nên Thiền Sư Bách Trượng nói với Thiền Sư Hoàng Bá: cái hiểu của ông mà ngang bằng thầy á thì kém thầy nửa đức, mà cái thấy của ông á phải vượt xa hơn ông thầy thì mới được đảm nhiệm trọng trách, thấy không? Rất là rõ. Tại sao mà thu thầy nửa đức? Vì dầu cho ông ngộ đạo thiệt, nhưng mà cái sự giáo hóa ông mới có 20 năm, còn cái sự giáo hóa của tôi là 60 năm, 70 năm. Cũng giống như bây giờ có một số quý thầy cái hiểu là giống như Hòa Thượng Trúc Lâm luôn, nhưng mà cái tâm xa lắc à. Vì Hòa Thượng giáo hóa gần 80 năm, còn mình giáo hóa mới có 10 năm thôi, ví dụ như thế. Cho nên thua Đó, cho nên nó là vì sao chưa chứng, vì công chưa bằng chư thánh. Tức là gọi mà trong ngạch thì gọi là trưởng dưỡng cái thai thánh, mà cái thai thánh nó chưa hình thành thì cái công đoạn mà nó phá những cái những cái tâm niệm, gọi là những cái gọi là hoặc là kiến nè, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, nhưng mà mình phá giỏi lắm là kiến tư thôi, ví dụ gì đó. Còn cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc mình chưa phá, mà nó đòi hỏi cái thời gian dài và cái thiện pháp mình sâu dày thì mình đốn ngộ. Quý Phật tử không hiểu cho cái người mà cái phước lực kém á, ngồi thiền có được, mình ngồi thiền tự nhiên mà cảm thấy nhức chân nhức cẳng đủ hết. Cho nên trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói là các ông hãy tạo thiện pháp sâu dày mình ngồi thiền mới được. Cho nên mình thấy mấy vị mà vua, mấy ông vua mà tu cái ông chứng quả liền, ông tu chừng 5 năm chứng quả. Vì sao? Vì cái ông giữ giới sát một ngày bằng mình giữ giới sát 100 năm. Chẳng hạn như một ngày là ông giữ giới sát không, là biết bao nhiêu những người tủ tội đó ông tha bẩm hết, thấy không? Mình đâu có được quyền đó, nó đâu mà tha. Thành ra ông vua ông chỉ chọn giữ giới sát một ngày bằng cái người bình thường giữ giới sát 100 năm. Cho nên cái năng lực ông, cái phước lực ông đầy đủ, ông ngồi thì một cái ngộ nhập liền. Rồi, quý Phật tử mà để ý mấy ông vua mà xuất gia ngộ đạo liền, mấy ông tướng mà ông đi tu là nhanh lắm, thì phước lực có sẵn. Thì ở đây cũng như thế, muốn được tâm bằng chư thánh đón nhập vào chân như Bát Nhã thì cái phương tiện ban đầu là mình phải làm các việc phước thiện để bổ túc cho cái hành trình diệu giác, phải có. Chứ mình đừng nói ô tôi tu rồi tôi không cần làm gì, cái đó là mình hiểu trên cái lý. Mà còn cái sự là các ngài phải trải qua những cái phương tiện thiện xảo đó. Rồi ông Tăng hỏi tiếp: chẳng biết công bằng chừng nào mới chứng được Niết Bàn. Ông hỏi là chừng nào mà cái công nó đủ mới chứng được Niết Bàn. Thì lúc này thiền sư nói một bài kệ: trí huệ lớn rộng soi, pháp giải thoát sâu xa, thể pháp thân quán lặng, ba một lý thường tròn. Muốn biết chỗ công bằng, đây gọi thường tịch quan. Tức là muốn biết mà chỗ công bằng đó thì ông phải luôn luôn ông sống ở trong cái cảnh giới thường tịch quan, tức là ông đừng có duyên theo các niệm nhiều đó. Trên quả ba đức Niết Bàn đã nhờ chỉ dạy, thế nào là trong nhân Niết Bàn. Hỏi thế nào là trong nhân Niết Bàn thì lúc này thiền sư đáp rất là hay: chính là ông đó, phải không? Bây giờ mình muốn chứng vào cái quả, bây giờ tìm ra cái nhân mà tu sao, tức là chính nơi ông. Tất cả những cái phương tiện mà Đức Phật nói về cảnh giới 10 phương chư Phật, tức là cái quả. Đức Phật nói là thế giới cực lạc, Đức Phật nói thế giới phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Và Đức Phật diễn tả những cái cảnh giới lung linh mà màu nhiệm trong cảnh giới Niết Bàn, tức là nói về cái quả. Còn bây giờ mình muốn tu mà để đạt đến cảnh giới đó thì ông phải tu nhân. Mà tu nhân ai tu cho ông? Ai tu? Chính là ông tu, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là sáng nay quý Phật tử muốn ăn một bữa cơm thật là ngon, mình ra ngoài đồng á, cái mình hốt một nắm cát, mình bỏ một nồi nấu, thành cơm không? Không bao giờ thành cơm. Vì sao? Vì cái nhân nó là nhân sỏi đá, thì nấu ngàn năm nó cũng thành sỏi đá. Và cái người khôn ngon nhất ta muốn ăn cơm nó phải bỏ gì? Bỏ gạo. Vì sao? Vì cái nhân nó là nhân gì? Nhân gạo thì cái quả mới thành cơm. Cũng như thế, chúng ta tu như thế nào đó để mà chứng nghiệm vào con đường Niết Bàn của Đức Phật dạy, thì chúng ta phải tu cái nhân. Nhân gì? Nhân vô sanh thì mới được cái quả thường trụ. Còn chúng ta tu cái nhân sanh diệt thì được cái quả sanh diệt, nó đến đâu hết. Cái này mỗi người tự khéo nhận biết. Giống như mà chẳng nữa mà quý Phật tử lên xem đa đi, mà bây giờ mình hết xăng, mình ra mình xin ông thầy chủ trì một lít nước lạnh đổ đi được. Bởi vì cái nhân nước lạnh thì cái quả sao nó chạy được, phải không? Cho nên cái phương pháp tu là mỗi người tự nghiệm đó. Do đó tu thứ lớp là phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp, nhưng mà tu về cái pháp môn đốn giáo, tức là ngay nơi đương niệm, lần lần quý Phật tử sẽ thấy nơi đốn giáo. Một niệm B là chúng sinh, một niệm giác kế tiếp tức là Phật, vậy thôi. Ngay từng một niệm của chúng ta, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy nè, bây giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như mình nói về tăng kinh Bát Nhã hay là bài tăng kinh đó, là nói về bờ bên này, bờ bên này hoặc là bờ bên kia, bờ bên này là chúng sinh, bờ bên kia là Bát Nhã, hay nói khác hơn là bờ bên này là chúng sinh, bờ bên kia là chư Phật. Nhưng mà đối với tinh thần của Bát Nhã, Đức Phật dạy chỉ là ngay nơi một niệm thì đón siêu bờ bên này bờ bên kia. Thấy không? Ngay nơi một niệm giác rồi đó thì không có bờ bên này bờ bên kia nữa. Nhưng mà phương tiện thì các ngài nói đây là bờ bên này, đó, kia là bờ bên đó, chỉ nói thì thôi đó. Cho nên tôi đưa ra một cái ví dụ cho quý Phật tử thấy cái tiệm tu nè. Chẳng hạn như sáng hôm nay quý Phật tử vào cái thiền đường phải không? Mà cái thiền đường á toàn là cửa kiến không, cái đóng kín lại hết. Và quý Phật tử nhìn ra bên ngoài không có thấy cảnh bên ngoài. Biết tại sao không thấy cảnh bên ngoài không? Do gì? Ai biết? Hả? Do bụi nó bám. Phải không? Bây giờ mình muốn thấy cảnh bên ngoài mình phải dùng gì? Dùng vải để mình lau sạch bụi trong cái lau kiến. Kiến làm cái lau. Bây giờ kiến bản chất nó là trong là sáng, không có cần lau, mà chỉ cần cần lau bụi. Dùng một cái tánh biết để mà phá ngàn ngàn vọng tưởng, tức là dùng cái tánh biết là miếng quải phải không? Mình lau bụi, lau hết. Lau hồi nó trong, thấy bên ngoài không? Thấy, nhưng mà đi ra được không? Không được. Tại sao đi ra không được? Vì thầy chủ trì ổng bấm cửa kiến hết, ổng phá lại luôn, đúng không? Nhưng mà ở trong này có một người bạo gan, họ không cần lau bụi luôn, họ muốn đi ra liền. Họ có một cái phương tiện đặc thù, tức là một cái búa đập bán bởi đi ra luôn, đúng không? Đó là tinh thần đốn ngộ. Họ không cần lau bụi chi, mà không cần mà gõ cửa cái gì hết, lấy cái búa đập bởi đi ra luôn. Tức là tinh thần đốn ngộ là họ không qua thứ lớp. Mà bao nhiêu? 100 người ngồi trong này, Chỉ có người mạnh dạn đập ra thôi. Đó, cho nên qua cái tinh thần đốn ngộ, tức là đập bể thùng sơn, hoặc là khác hơn là đập bể gương có lý. Do đó chúng tôi chia qua cái phần 2, tức là nghiệp lực và nguyện lực qua con đường của nhà thiền. Đức Phật dạy chúng sanh bị nghiệp lực trói buộc nên chìm đắm trong biển khổ. Mà đã bị nghiệp lực rồi á thì chúng ta không có quyền lựa chọn, mà chúng ta đi bằng cái nghiệp, bằng sức mạnh của nghiệp. Mà đi bằng sức mạnh của nghiệp á thì chúng ta luôn luôn có hai tâm niệm để chúng ta gá vào cái thai của người mẹ của mình. Một là niệm ái, hai là niệm sân. Niệm ái là chúng ta thấy được giữa cái người nam và người nữ đang sống với nhau, chúng ta khởi một cái niệm ái chúng ta đi đến. Mà trong lúc chúng ta đi đến thì kế bên là có một cái niệm sân. Sân là chúng ta muốn lôi cái người nữ ra để chúng ta sống với cái người nam, và ngược lại cũng như thế. Do niệm ái và niệm sân cho nên chúng ta lúc là trụ thai, lúc nhập thai, lúc xuất thai, chúng ta mơ mờ không nhớ gì hết. Còn cái hàng chuyển luân thánh vương do cái túc nghiệp thiền định cho nên họ có quyền lựa chọn dòng giống, tâm tộc, địa phương, xứ sở. Cho nên trong lúc nhập thai thì họ nhớ, nhưng mà trong lúc trụ thai, trong lúc xuất thai do cái thiền định yếu cho nên họ quên. Ngược lại hàng A-la-hán họ có cái sức thiền định và chứng được cái quả vô lậu, mà họ muốn khởi một cái niệm đi thẳng vào con đường Bồ Tát thì họ trong lúc trụ thai, trong lúc nhập thai, trong lúc trụ thai thì họ nhớ, nhưng mà ra thai thì họ quên. Do đó quý Phật tử nhớ câu chuyện mà Tế Liên Hòa Thượng đó, vị La Hán thứ tư, lúc mà nhập thai thì nhớ, trụ thai thì nhớ, nhưng mà xuất thai thì quên. Nhưng mà được cái may mắn là vừa ra là có thiện tri thức rõ đầu cảm tỉnh, Nó đặc biệt cái chỗ đó. Còn hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì ngài nhập thai, trụ thai và xuất thai đều có tâm tỉnh sáng rõ ràng, thường biết. Ngài muốn đi vào một cái xứ sở để quá độ chúng sinh thì mình tưởng rằng ngài xuống, nhưng thật ra ngài mới xuống. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 38 gọi là Ly Cấu Tam Muội, là ngài vào một cái trong cung điện, trong cung điện pháp đường, phải không? Ngài nhập định. Mà nhập định này gọi là Ly Cấu Tam Muội. Ly Cấu là lì đi cái cấu bợ, mà ngài nhập định trên đó mà ngài đã có mặt ở dưới này rồi. Và trong lúc ngài vào trong cái bào thai thai mẹ đó, ngài cũng dùng cái Ly Cấu Tam Muội đó biến thành cái cung điện, mà cái cung điện cung trời đâu sức cũng thua luôn. Mà hàng ngày có vô lượng chư Bồ Tát vào ở trong cái thai mẹ hối đạo. Trên cái đặc điểm này mình không có dùng tình phà mình biết được. Cho nên có một cái ông tăng á, ông đến hỏi vua Trần Thái Tông đó ở chùa Chân Giáo đó, hỏi là Đức Thế Tôn chưa rời cung trời Đông Sức, phải không? Mà chưa ra khỏi bào thai mẹ, nhưng mà độ vô số người ý này thế nào? Tức là ông lấy trong kinh Hoa Nghiêm đọc nói. Thì lúc này vua Trần Thái Tông nói sao? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Ngàn sông có nước sao? Chẳng hạn như trên trời có một cái bầu, cái mặt trăng thôi, mà ở dưới sông có ngàn con sông thì một mặt trăng mới hiện xuống hết. Mặt trăng là tiêu biểu cho cái thể pháp thân, còn ngàn con sông là tiêu biểu cho cái dụng hóa thân. Nhưng mà anh có duyên á thì anh gặp Phật, còn anh không có duyên thì anh không gặp Phật, vậy thôi. Cho nên chư Bồ Tát có cái túc duyên sâu dày mới diện kiến Đức Thế Tôn trong cung điện mà gá vào thai mẹ, tức là Hoàng hậu Ma Gia. Đó là tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, diễn tả một cái cảnh giới bất khả tư nghị mà chỉ có chư Phật Bồ Tát mới đủ năng lực. Còn mình sao? Mình chìm đắm trong biển khổ. Mà quý Phật tử hỏi tôi hỏi một điều nè. Quý Phật tử có thích chiếc xe gì mà xe Rolls Royce gì đó nhiêu tỷ? Nhiêu? Hai mấy tỷ? 25 tỷ và mình thích không? Thích không? Thích. Nhưng mà trong túi mình không có tiền đủ mà mua. Thì cũng như thế, chúng ta nghe nói về những cái pháp môn vi diệu của Đức Phật, pháp môn tối thượng, nhưng mà tiền thì mình có. Có nghĩa là phước lực mình có. Phước lực mình không có mình tu không được. Chứ không phải là pháp môn đó nó không có năng lực, không có chỗ mà vi diệu để cho chúng ta tu. Có những cái pháp môn thù thắng mà Đức Phật tiên thiết, nhưng mà chúng ta phước lực kém yếu. Cho nên biết vậy thôi, chúng ta đừng có chê trách. Đó là cái người khôn nhất, đúng không? Chứ không phải không có. Giống như có gió, có. Mà hỏi gió đâu, hình tướng như thế nào, mình biết. Nhưng mà hỏi có gió không, có. Tự nhiên mình ngồi gió mát mát không biết có gió, phải không? Mà bây giờ chỉ là hình tướng chỉ sao đó. Cho nên ba cái phần này là vì chúng ta chìm trong cái nghiệp lực, cho nên chúng ta không thấy, không biết, không nghe. Nhưng mà bây giờ được cái may mắn là chúng ta nhờ chư Phật Bồ Tát khai thị cái mình biết đó. Cho nên nói là Bồ Tát thì dùng nguyện lực ở trong biển khổ độ chúng sinh, còn mình á thì bị nghiệp lực nó dìm trong biển khổ. Do hai cái thấy như thế cho nên khác rất là xa đó, qua con đường đó. Do đó cái thiền đốn ngộ là không cần phải trải qua thứ lớp tu hành ba tăng kỳ kiếp. Các ngài nói ngay thân phàm, tức là được huệ vô lậu, giống như tổ Về Khả cầu cái pháp an tâm. Tức là ngay cái thân phàm ngũ uẩn của tổ Về Khả, chỉ cần đem tâm ta ta an chơ, ngó lại không thấy tâm nữa, thì ngay tức khắc đốn ngộ, tức là cái pháp đốn siêu trong khoảng một sát na tức tắc. Nhưng mà quá trình của các ngài tu sao lâu không? Lâu không? Tiệm tu thì lâu, nhưng mà đốn ngộ thì chỉ trong một cái sát na thôi. Đó. Rồi ngài Huệ Minh ở dưới chướng ngài Ngũ Tổ rất là lâu mà chưa có đốn ngộ, ở 30 năm. Nhưng mà sau khi mà gặp Lục Tổ, Lục Tổ khai thị không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của ông thì tức khắc ngài cũng đốn ngộ. Mà phải bao nhiêu? Tiệm tu dòm nén suốt 30 năm. Đó. Rồi Lục Tổ Huệ Năng, thấy không? Sau khi mà được Ngũ Tổ che chắn cái y lại, giảng đến cái chỗ bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thân hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài thốt là đâu ngờ năm cái. Mình bây giờ cũng có đâu ngờ mà ngờ gì không, đúng không? Mình cũng đâu ngờ gì không đó. Cho nên là chúng ta phải thấy được cái điểm này. Do đó có một ông tăng đến hỏi ngài Thánh Nghiêm: bạch thầy, làm sao mà đốn ngộ thiền trong cuộc sống giữa đời thường? Thì ngài đáp: thuận theo sự thật, gặp việc thì luận việc. Hỏi thế nào là thuận theo sự thật, gặp việc luận việc? Đáp: khi ông nấu cơm, khi ông quét nhà thì phải để tâm làm, không phân tâm, không vụ lợi, thì ông mới hay ra rằng Phật cùng với chúng sinh thở chung một lỗ mũi. Ngài dạy rất là kỹ. Mình bây giờ mình thấy mình thở, cái cô kia thở khác, mà sau khi mình ngộ ra rồi thì mình mới hay ra rằng mình với chúng sinh thở cùng một lỗ mũi, chúng ta hai. Bây giờ mình cho cái công án này. Mà muốn được như thế sao? Nấu cơm, quét nhà, mình để tâm làm chứ đừng có để tướng làm. Để tướng làm mình thấy mình nấu cơm, còn bà Bảy nó ngồi bà ngủ không, bắt chuyện nấu cơm, đúng không? Mình thấy mình làm hết tất cả, mà mình thấy bà Bảy bà Tám mới đi rong rong mới chơi, phiền quá. Vì sao? Vì chúng ta để cái tướng làm. Còn đây ấy, mình dùng cái tâm làm, thì mình làm mình không có phân tâm, không có vụ lợi, thì làm đó là gì? Đó là dùng tâm thiền để mà làm. Và cái nghe, cái thấy, cái ngửi cũng ráng cố gắng dùng tâm thiền thì tức khác là mình vượt qua được hết. Hôm nay mình lên ăn cơm mà không có trái ớt, không có trái chanh. Thường thường mình ăn phải có chanh có ớt, bây giờ không có. Nếu mà mình dùng cái tướng ăn á thì mình nổi sân lên, đúng không? Còn mình dùng cái tâm thiền để ăn á thì tùy duyên. Để làm gì? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, phải không? Còn chúng ta đâu có tùy duyên, mà không tùy duyên thì nghiệp cũ mình chả chưa có xong mà mình quân cái nghiệp mới. Ngay cái tâm ông sân hận là ông quân nghiệp mới rồi. Cho nên cái việc tu nó rất là đơn giản. Mà biết được cái pháp này rồi, quý Phật tử tu ngày bằng ngày xưa mình tu không biết một năm. Vậy thôi. Tu ngày xưa mình đủ thứ chuyện trên đời hết. Trên các ngày nó cần, các ông phải cần ngộ ra chỗ đó. Đó. Do đó thì sư Pháp Nhãn nói: người mê là mê cái ngộ, còn người ngộ là ngộ ra cái mê. Chúng có gì hết đó. Cái người mà mê cái gì? Là mê cái ngộ, tưởng nhận nó được. Còn mà người ngộ là ngộ gì? Ngộ ra cái mê ngày xưa của mình. Vậy thôi. Người ngộ thì biết phương hướng, người mê cho hướng nam là hướng bắc. Người ngộ thì không dính mắt, người mê gặp duyên liền dính. Vậy thôi. Bây giờ mình biết là trong chúng mình ai ngộ ai mê biết liền. Cho nên có một số người đến trình sư phụ Thường Chiếu, ông nói: thôi khỏi trình, các ông sống là tôi nhìn tôi biết liền. Cho nên các thiền sư nói khẳng định luôn: ông vừa đến cửa thì ta đã nhận ra ông rồi. Còn có người là nói mạnh hơn nữa: chỉ cần ông thở ra thôi tôi biết hồi sáng ông ăn cái gì rồi. Giờ gì đó. Cái ngày còn có nhiều nói mạnh là tôi dám thật lại. Nhiều nói mạnh hơn nữa. Thật lại nó khó, nó kỳ quá. Có người nói rất là mạnh. Đó, quý Phật tử thấy cái thiền của mình là gì đó. Chịu khó tu thì thật có kết quả liền. Đó. Do đó thiền sư Huyền Giác dạy: đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên, dẫu gặp gươm đau lòng thanh thản, quý nhằm thuốc độc võn nhẹ tên. Trong lịch sử quý Phật tử thấy mà, ai gặp gươm đau lòng nhẹ, lòng thanh thản, tức là lục tổ Huệ Năng, phải không? Lục tổ Huệ Năng sau khi mà hiệp khách hành xương đến, dùng cái thanh long đao kề ngang cổ đưa cổ chém ba nhát mà nó đứt, phải không? Tổ nói: ngày xưa tôi thiếu tiền ông chứ không thiếu mạng. Qua cái bài học này để cho quý Phật tử minh chứng một điều nữa: nếu mà trong quá khứ mình chưa từng bao giờ ăn trộm thì tiền mình để dưới đất cũng ai lụm. Về thử coi. Thử được lắm. Nếu mình mà không có trong quá khứ mình ăn trộm, bây giờ tiền mình dục trước chánh điện ta nhìn đó tự biến thành giấy á. Ai tin cái điều này chưa biết đó. Cho nên có những người nói là con hồi xưa giờ không bao giờ bị ăn cắp, mà bị ta gạt thì có, tôi nói xưa chắc cô gạt ta, không ăn chở mà gạt, phải không? Ờ, gạt gắm người ta. Cho nên á, quý Phật tử thấy bà Mạc Lợi Phu Nhân á, bà Mạc Lợi Phu Nhân bà tuyên bố với ông vua
đang giảng tiếng,
bà tuyên bố với ông vua Ba Tư Nặc là Đức Phật thọ ký cho bà là trong thời quá khứ vô lượng kiếp bà chưa từng bao giờ ăn trộm của một cái ai hết, thì giàu cho bà tiền của bà đỡ giữa đường cũng hai lần. Cái ông nghe nói như thế rồi ông bực lắm, cái tối cái nửa đêm bà ngủ cái ông lẻn vào trong phòng của bà đó, ông rút chiếc nhẫn ngày xưa ông tặng bà đó ném xuống biển. Mà chiếc nhẫn mà ông vua tặng mà mất làm sao, cái tội gì? Tội chém đầu như trời, đúng không? Cái sáng mai này ông vào ông nói đi, cái nhẫn của bà đâu? Bây giờ nó phải giật mình luôn. Nhưng mà bà nói thì ông yên chí đi, nếu mà trong một ngày này mà chiếc nhẫn không về tôi á, thì tôi chịu tội chém đầu. Thì quả tình sáng khoảng 8-9 giờ đó, thì có một cái ông thợ chài, ông chài được một con cá rất là lớn, cho nên ông đem vào trong cung vua ông biếu. Thì cái ông đầu bếp của nhà vua á, ông mới mổ cái bụng con cá ra, ông thấy chiếc nhẫn, ông lời ông đưa cho bà nhặt mặt lại phu nhân lại. Thì đến trưa cái ông vua vào, cái bà Mạc Lợi Phu Nhân bắt đầu nè, ông thấy là câu mất đâu, thấy không? Rồi câu chuyện mà thiền sư Đại Ngu, thiền sư Lương Quang đó, ngài cũng đỡ cũ cả ngày, đỡ trước cả ba đường, ba ngày ba đêm cũng ai lấy, cái ngày đem về lại những cái củ cải quý á. Cho nên mình chứng kiến được rằng nếu mình thiếu nợ thì mình trả nợ, nếu mình thiếu mạng thì mình trả mạng, dĩ thôi. Đó, qua cái phần này để cho chúng ta minh chứng được rằng nhân quả nó không có tách rời trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ gieo nhân tốt thì tự nhiên cái quả tốt nó đến. Cho nên Đức Thế Tôn dạy trong về 32 tướng tốt của Đức Phật đó, Đức Thế Tôn nói sở dĩ mà cái thân tướng của Như Lai giống như là một cái núi vàng, thì bà Tỳ Sát Khư bà hỏi Đức Thế Tôn là tại sao Đức Thế Tôn sanh ra cái tướng thân hoàng rầm giống như một cái khối vàng, gọi cái thân Như Lai là gọi cái thân kim sắc đó. Thì Đức Phật nói là Như Lai khi làm người, giàu có ai chửi mắng đánh đập thì Như Lai quán chiếu đây là cái nghiệp của mình từ thời quá khứ nó đem đến, và muốn dứt cái nghiệp này thì chỉ có tinh tấn tu tập rồi bố thí cúng dường cho tất cả chúng sinh thì tự khắc cái nghiệp nó hết. Chúng ta đây là cũng cái bài học luôn, đúng không? Chúng ta chẳng hạn như có hai người, không có hai người mà người ta thương người đó mà ta ghét mình, là mình biết rằng trong thời quá khứ mình gieo cái nghiệp bất thiện đó. Đừng có nói đâu xa, đừng nói quá khứ gì. Chẳng hạn ngày xưa tôi ở trong một cái chùa này, tôi chứng kiến luôn, có một cái anh cư sĩ ảnh vào tâm quả giống như tôi, mà cái anh này là 7 giờ đi làm thao tác á, mà 8-9 giờ anh mới đi, anh đi làm chút là anh vô anh nằm ngủ, rồi đến giờ trưa sắp cháy đèn cơm. Mà còn tụi tôi đi làm suốt luôn, sơn cổng sơn này sơn suốt luôn. Mà một lần anh này anh bệnh một cái nha, là quý thầy lớn quý thầy nhỏ đem thuốc đem trái cây đủ hết cho anh. Còn một lần tôi bệnh một cái, ông chỉ sự ra nó thôi thầy về nhà đừng tu nữa. Tại sao? Nhưng mà tìm hiểu ra là biết cái người mà được ông mấy ông thầy đưa thuốc đưa trái cây á, là cái anh này á, là hồi xưa ở ngoài đời ảnh chuyên làm thuốc, ai mà nghèo ảnh cho, thấy không, được cái quả. Còn tôi biết làm gì không? Ai biết? Tôi không phải ăn trộm cướp nha, không phải nha. Quý tử biết tôi làm gì không? Biết không?
Hả?
Sao?
Không,
không phải được. Xin thuốc thì đỡ biết mấy ngày không phải. Mà ngày xưa lúc mà tôi lúc mà còn hồi nhỏ tôi đi tu, tôi hồi nhỏ mà ở trong cái một cái chùa ở trong ngã ba Trị An á, công thầy này ổng có dạy giáo lý mà chiên sáng làm bắt tụi tôi dạy học võ, dạy suốt. Thì sau này tôi thấy ở trong này học mà sao học ba cái này không học giáo lý, nên tôi mới về nhà. Về nhà được một thời gian là có một cái ông sư huynh tôi nữa, anh em hai người mới xin giấy tờ xong cái mở giỏ đường. Nó cũng gửi lần lần cho biết mở giỏ đường dạy người ta. Mà quý Phật tử biết mở giỏ đường dạy thì 10 đứa đâu phải là đứa nào nó cũng đàng hoàng hết. Thì tội lắm cũng có 2-3 đứa ra đánh lộn, phải không? Nó đánh người này đánh người kia thì ai dạy cái điểm đó thì người đó nhận thôi chứ có gì. Thì sau khi mà tôi rút kinh nghiệm đó, à ngày xưa mình làm ba chuyện này. Rồi kế quý Phật tử biết lúc mà tôi vào thường chiếu là buổi sáng á, là thầy sư phụ chiếu giảng, buổi chiều á là sư ông giảng. Và sư ông giảng, sư ông nói là những người nào mà buôn bán bánh ba bánh bao này bao kia là mấy chú nhớ đừng cho họ vào, bởi vì tôi mà giảng mà họ bán á thì Phật tử họ mua sao nghe giảng. Cho nên bắt buộc 5 giờ sáng tôi phải ra đứng hàng dọc 10 ông thầy đứng để chọn họ lại. Nhưng mà 10 người nha, có tôi là người thứ 10 mà cái con nhỏ nó còn nhớ, bây giờ tôi ngủ tôi cũng nhớ cái chuyện này. Nó dỡ cái nồi bánh bao lên, nó quê một cái nước mà nấu lên nè, nấu để mà hát bánh bao á, nó đổ đầu từ đầu đổ xuống luôn. Tại sao mà 10 người đó 9 người kia nó đổ mà lửa tôi nó đổ, thấy không? Là mình biết đây cái nghiệp của mình đó. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử phải biết, rồi biết cái nghiệp đó mình làm gì ai biết. Mà tôi luôn luôn gặp những cái chướng duyên này, cho nên tôi gặp một cái vị hòa thượng. Cái quỷ này nói bây giờ con mà muốn giải cái nghiệp này mau á thì chỉ có một cách là cái gì người ta chê mình làm. Mà quý Phật tử biết trong chúng chê gì biết không? Biết không? Ai biết? Hả? Làm nhà vệ sinh. Ông thầy là cũng chê tử nhà vệ sinh Phật tử hồi xưa thường chiếu là họ đi tiểu đi cầu là lớn sọt lắm. Cho nên tôi xung phong tôi xin thầy chi khách dọn dẹp xuống. Sau này lên Trúc Lâm tôi cũng hay xung phong làm việc đó. Mà quý Phật tử biết bao nhiêu năm không? Rồi tôi qua bên Canada ở suốt 3 năm là nơi nào khó khăn nhất tôi đều xung phong đi đó, nó dễ dạy mù tiết. Một số cái thầy sợ đi máy bay trục trặc này kia tôi xin đi. Nhờ cái duyên đó cho nên càng ngày càng bớt, nghiệp này càng bớt. Phải không? Mà bao nhiêu năm, gần 20 năm chứ phải ít. Còn quý Phật tử tu sao? Cho nên mình bị người ta chửi mắng, tôi nói hôm nào đó mà quý Phật tử bị người ta chửi mắng á, mình về ngày xưa mình ngồi nửa tiếng, bây giờ mình ngồi 2 tiếng. Đây nói thật luôn nha, càng bị nghịch duyên quý Phật tử càng tu thì cái nghiệp mới hết. Giống như một người bệnh nặng mà 5 tháng không hết thì ông bác sĩ phát hiện ra rằng do bị nước nó thấm vào thân, bây giờ muốn làm hết phải làm gì? Nấu một nồi sâm lên, sâm lên hết, xong hết cái uống 2-3 viên thuốc là sạch luôn. Thì cũng vậy, cái nghiệp tập nó đến cũng như thế. Đó, qua cái phần này để cho minh chứng được rằng các ngài mà ngộ nhập được cái điểm đó rồi thì dẫu gặp gương nao lòng thanh thản, quý nhằn thuốc độc vẫn nhẹ tên. Tổ Đạt Ma bị ngài Tam Tạng Lâu Chi bỏ 6 lần thuốc độc, phải không? Ngày cuối cùng ngài phải uống để ra đi, tức là thấy thuốc độc vẫn nhẹ tên. Do đó trong thiền thoại kể lại một câu chuyện, tức là quốc sư Nhật Quang hiệu Nguyên Mãn Thường Chiếu, khi mà quân Nguyên nó đến, đại chúng đều chạy hết, ai cũng hoảng sợ chạy hết. Cái ngày ngồi giữa chánh điện thì Nguyên Soái nhà Nguyên á, ông này ông đến rút cái gương đó kề ngay cổ để ông chém đầu á. Thì trước khi chém á, ngài nói bây giờ trước khi ông chém cho tôi đọc một bài thơ tôi tặng ông, rồi ông chém xong chém. Thì lúc này thiền sư đọc: càng khôn không đắp cánh cây cung, vui thấy người không pháp cũng không, xin mời đại nguyên ba thước kiếm, trong ánh chớp lề chém gió sưng. Nghe đọc lên bài thơ cái ông Nguyên Soái nhà Nguyên, cái ông đúc kiếm vào bao lạng xá ba sáng đi. Quý tử thấy không, trước cái chết mà không run sợ, trước cái chết mà thanh thản. Vì sao? Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tịnh, thể an nhiên thì mới được, phải không? Còn mình ngồi thì có thiền mà ra thì không có thiền thì người ta chửi một câu thôi mình cũng tức giận, đúng không? Chỉ cần chửi thôi chứ đừng có nói mà đưa gươm kề cổ, phải không? Gặp mà bây giờ mình vừa ra cổng Long Quan người ta đưa gươm kề cổ làm sao đó. Cho nên là cái phần này đại chúng phải thấy được cái sự mà vi diệu của sự tu. Rồi quý Phật tử nhớ lại ngài Phú Lô Na. Ngài Phú Lô Na đi đến xứ Yunoya để mà hoằng pháp lợi sanh, thì Đức Phật hỏi quý như có một người, có ông đến chỗ đó người ta chửi mắng ông thì sao? Mới bạch Đức Thế Tôn, người ta chửi mắng nhưng mà ta chưa đánh đập. Dẫu người ta đánh đập ông người sao, nói người ta đánh đập nhưng mà chưa có giết con. Thế Tôn hỏi lỡ mà người ta giết ông thì sao? Nói người ta giết con thì con càng mừng nữa, vì bỏ cái thâm hôi thúi này. Thế Tôn nói lành thay ông đi được. Thấy không? Thì mình quán chiếu cũng như thế đó. Cho nên phải luôn luôn dùng cái tâm bất động để đối xử những cái pháp loạn động trong cuộc đời này, thì chúng ta dứt khổ được vui đó. Để mình giảng bây giờ
tiếng
à, giờ chúng ta học thiên ha. Rồi chúng ta học qua cái phần thứ 7, tức là tự giác. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiến tằng quy nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định trí. Có nghĩa là thầy ta thấy được nhiên đăng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử, mấy hồi sinh, sanh tử mơ màng không định dứt. Đó. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói muốn thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì phải tu 100 kiếp. Nhưng mà nhờ cái sức tinh tấn cho nên Đức Thế Tôn tu có 91 kiếp thành tựu. Mà quý Phật tử biết một kiếp là bao nhiêu không? Ai đoán thử một kiếp là bao nhiêu? Phải gì không? Một kiếp là bao nhiêu? Thường mình nói một kiếp là 100 năm. Nhưng mà nếu mà nói một kiếp 100 năm á, thì các vị A-la-hán không bao giờ ngao ngán về cái quả vị Phật. Còn một kiếp này á, theo trong kinh A-hàm có nói á, một kiếp nó chia là 3 phần. Một là giới tử kiếp, hai là bàn thạch kiếp, ba là đại kiếp. Giới tự kiếp giống như cái nhà này nè, chứa một kho hạt cải. Hạt cải mình tự biết không? Chứa một kho hạt cải. Mà đúng 100 năm có một người lấy ra một hộp ném ở ngoài sông, mà ném chừng nào mà cái kho nó sạch bách hết là một kiếp. Đó, dữ không? Nghe mình run sợ luôn phải không? Và thế nào là bàn thạch kiếp? Ví như có một cái hòn núi thật là lớn, thì đúng 100 năm có một người lấy một cái khăn mỏng thật là mỏng lao lên cái hòn núi đó, mà chừng nào hòn núi nó mòn sạch hết luôn thì một kiếp tiếp. Còn đại kiếp thì không có tính kể, vô số luôn kế tiếp đó. Mà Đức Phật phải bỏ ra bao nhiêu kiếp để tu tập à. Cho nên nói là thầy ta thấy được Phật nhiên đăng bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, nó phải nó một kiếp đâu. Mà trong kinh Kim Cang Đức Phật nói bao nhiêu kiếp? 500 kiếp làm tiên nhẫn nhục đó. Mình tu mình nhìn lại là bây giờ quý tử lại soi cái mình cũng đủ ngày xả cái thân kể gì, cho nên mới đủ vô lượng phúc đức, mới đủ là tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, đủ hết năng lực hết luôn, không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên mà chỉ cần đừng nói đâu xa, mà một vị hòa thượng mà tu hành đắc lực chừng 60-70 năm thôi mình lại cũng chết, đúng không? Húng chi là Đức Thế Tôn đó. Cho nên tại sao mà tôi khẳng định luôn, không có một cái vị mà giáo chủ nào trên cái cõi Diêm Phù Đề này mà sánh với Đức Phật hết. Cái người xưa ta nói á, là giống như mặt trăng mà các vì sao, các hàng A-la-hán giống như vì sao, cỡ cả A-la-hán luôn. Mà trên bầu trời này có biết bao nhiêu ngôi sao, mà chỉ có một mặt trăng thôi đó. Thì Đức Thế Tôn ra đời cũng như thế, không phải chuyện đơn thuần đâu. 500 kiếp làm tiên nhẫn nhục tôi kể mà cái duyên sự mà gặp Phật Như Lai này, tức là về thời quá khứ lâu xa, Đức Thế Tôn là lúc mà còn nhân địa Bồ Tát tên là Đồng Tử Thiện Vệ, Một hôm ngài lên núi ngài tu, thì cái ông, cái vị đạo sĩ này nói là muốn tu cái pháp này thì phải bỏ 500 đồng tiền vàng ra mới tu. Cho nên ngài liền xuống núi để làm công quả. Một hôm thấy vua bỏ hỏi vô già, ngài đến xin 500 đồng tiền vàng. Thì ông vua hỏi lý do làm sao, thì ngài cũng thực lại đầy đủ, cho nên ông vua cũng cho 500 đồng tiền vàng. Thì trên đường đi á, ngài thấy người ta ai cũng mang hương hoa đèn nến đi rất là đông, giống như chảy hội. Ngài hỏi hôm nay tại sao mà có cái gì mà đông đúc, thì người ta nói là ông từ phương xa đến, ông không có biết hôm nay có một cái hội thuyết pháp rất là lớn, tức là Đức Phật Nhiên Đăng ra đời. Ngài nghe đến cái danh từ Phật, tự nhiên ngài rúng động đó, ngài rúng động cái ngài định tìm mua bông để ngài cúng dường. Nhưng mà cái ngày đó ai cũng gì, ai cũng mua bông quả hương đó, cho nên không có còn nữa, sạch bách hết luôn. Thì lúc bây giờ có một cái cô gái cổ cầm trên tay là 7 bông hoa sen, quý tử nhớ động đó. Thì ngài mới năn nỉ ngài mua, thì cái cô này không có bán. Cuối cùng cái cô này có tặng không là 5 bông hoa sen và cúng dùm cho cổ hay bông hoa sen, nhưng mà với một điều kiện là đời đời kiếp kiếp cái vị này phải làm chồng cô mới chịu. Đó, điều kiện khắt khe dữ chứ. Đó, đó là kết duyên vợ chồng đó. Thì cái vị này là muốn, tức là trong tâm là muốn tu để giải thoát, cho nên cái vị này mới nói cũng được, nhưng mà với điều kiện là lúc nào mà tôi phát tâm xuất gia cầu đạo giải thoát á, thì cô chấp nhận cô cho đi được không? Thì cô này cũng hứa. Mà cái quỷ này cũng chưa chắc ăn, cho nên dắt đến Phật Nhân Đăng. Sau khi mà tung 7 bông hoa sen lên rồi đó, thì do cái năng lực tha thiết cho nên biến thành cái lạnh đó, thì đến ra mắt Đức Phật Nhân Đăng. Thì Đức Phật Nhân Đăng mới thọ ký là bây giờ con đã hứa với chồng con rồi nè, bây giờ đời đời kiếp kiếp, cho nên lúc mà đi xuất gia là phải nhớ phải cho anh em, đừng có ngăn cản. Cho nên cái cô này là đời đời kiếp kiếp là gì biết không? Tức là gia du đà. Gia du gì? Gia du đà la. Đến cái kiếp cuối cùng rồi thì lúc mình đừng có tưởng ngủ nha, không có ngủ, gia du đà không có ngủ, mà xuống dậy cho sa nạc là chuẩn bị yên cương ngựa đội đầy đủ hết, chứ mình đừng có tưởng ngủ, không có. Trong lịch sử nói có những cái giai đoạn là không phải ngủ, mà gia du đà la là chuẩn bị sắp xếp trong cái đêm đó hết, chứ không phải là ngủ đâu. Đó là cái phần này đại chúng phải biết. Cho nên có một cái kiếp mà lúc mà làm thái tử tu đại no đó, mà bố thí gì nhà cửa bố thí hết, đến mức độ mà bố thí vợ luôn. Thì cái con này nói bây giờ ông bố thí tôi thì được, nhưng mà con bố thí đâu được. Nó là lúc mà cúng dường 5 bông hoa sen, bà nhớ bà nói sang này ông tôi đi tu là bố thí bà cho hết, bây giờ bà phải nhớ chứ. Đúng không? Cho nên qua cái phần này, do cái nhân duyên đó cho nên ngài rút lại còn 91 kiếp đó. Thì sau khi mà ngài tung 7 hoa sen đến Đức Phật rồi đó, và khi Đức Phật đi ngang qua vũng bùn thì ngài cởi áo lót trên đường để mà đi, nhưng mà còn một chút bùn nó chưa có lót được, cho nên ngài mới lấy cái tóc đó, sổ trên tóc đó. Do cái nhân duyên đó ngài phát nguyện là nguyện trong kiếp này nhờ cái nhân duyên cởi áo lót đường cho Thế Tôn đi qua và chải tóc cho Thế Tôn đi qua, cho nên con phát nguyện trong đời này nguyện lực tiêu trừ ác nghiệp, cho nên còn rút xuống lại còn chín một kiếp. Cho nên cái phương pháp tu là do mình để không nhé, chứ phải giống như mà ông Lữ Đồng Tâm mà ông gặp ông Trung Hấn Ly vậy. Ông Trung Hấn Ly nói là bây giờ muốn học pháp tiên thì phải đủ 3000 công đức mới được học. Bây giờ ông xuống núi ông làm đi. Thì lúc này ông Lữ Đồng Tâm ông hỏi là nếu mà con học cái pháp mà điểm đá quá vàng thì bao nhiêu năm sau nó mới thành đá lại? Thì ông Tung Hướng Ly ông nói là chừng khoảng 500 năm sau á thì cái vàng này biến thành đá. Thì lúc này ông Lữ Đồng Tâm nói nếu mà 500 năm sau mà biến thành đá thì con không có học. Thì ông Tung Hướng Ly hỏi tại sao không học. Ông nói đây là làm cái khổ cho người sao, làm cái khổ cho người sao. Giống như mà bây giờ đến 500 năm quý Phật tử mua dần cục vàng đi, đời con mình sao mà đời cháu mình nó biến thành đá làm sao, phải chết rồi. Do cái sự kiện đó ông mở một lời nói thôi, thì ông Tung Hướng Ly ông nói là con khỏi cần xuống núi vì con đủ 3000 công đức một lời nói thiện ra là đủ 3000 công đức. Cho nên có những cái việc sát sanh mà quý Phật tử biết, tôi chỉ cho cái việc mà sát sanh chưa. Cho nên Đức Thế Tôn nói Thế Tôn là trong vô lượng kiếp giữ cái ý không sát sanh luôn. Chẳng hạn như trên đường đi đi, quý Phật tử thấy một cái anh thanh niên chạy xe hết cỡ luôn, cái mình khởi cái niệm luôn, cái thằng này nó chạy kiểu gì trăng lên bàn thờ, tức là mình khởi cái niệm sát người ta đó, chứ phải dở luôn nha, đúng không? Hoặc là mình gặp người ta chạy xe nhanh đó, người ta bị tai nạn, cái mình vui mà nó đó, nó chạy gì tới thì nó không chết, tức là mình khởi cái tưởng sát sanh. Mình gặp một chúng sanh đau khổ mà mình vui thì Đức Phật nó cũng gọi là tỳ hỷ sát, nó khởi bằng cái tư tưởng và cái tâm niệm. Và mình mở một cái lời nào đó mình nói cho người ta đau khổ, ta xúc não thì cũng mang cái nghiệp gì? Nghiệp sát. Người ta chịu hết nổi các ta đi tự tử thì chết. Ví dụ như vậy. Có rất nhiều cái nguyên nhân, cho nên ông Lữ Cầm Tông là trong một sát na mà ông mở lời một cái thôi thành đủ 3000 công đức. Thì ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn dùng cái phương tiện thiện xảo chải tóc cho Phật Diên đang đi qua cho rút ngắn lại đó. Thì lúc bấy giờ Phật thọ ký cho ngài về sau 91 kiếp về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà trong đời ngũ trượt ác thế, tức là thành Phật nhưng mà ở trong ngũ trượt ác thế, bị nó ứng hiện ra cái tướng đó, cái tướng là ở ngay trong vũng bùn hôi tanh nhưng mà chải tóc cho Thế Tôn đi qua, nó ứng qua cái điểm đó, cho nên nó là ngũ trượt ác thế. Thì ngũ trượt ác thế là gì? Một là kiếp trượt, là kiếp sống nhơ bẩn, quẩn đục, đầy dẫy sự đau khổ. Tức là kiếp sống của mỗi con người chúng ta bây giờ nó là nhơ bẩn, nó quẩn đục, nó đầy dẫy sự đau khổ, chứ không có thiện pháp nhiều. Bây giờ quý Phật tử mẫn mạng lên coi, con giết cha, giết mẹ rồi đủ thứ hết. Tức là cái kiếp trượt là kiếp sống nhơ bẩn, cái kiếp sống đầy dẫy những cái tội lỗi đau thương trong cuộc đời. Mà người bây giờ ta thường nói là đời này á thì sao, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, thạch sanh thì cũng có, phải không? Bây giờ mình ra đường nhăn nhãn luôn, giật bớt giật này đủ thứ hết ta, cho nên là gọi là cái kiếp trượt, cái kiếp nhơ bẩn, cái kiếp xấu ác đó. Hai, tức là kiến trượt, là cái thấy biết tri kiến này phát sanh từ bên trong, là phát sanh từ cái tâm nhơ bẩn, mà cái tâm nhơ rồi đó thì thấy cái gì nó cũng được trong sạch, bởi vì con mắt mình nó bị bụi, nó bám, nó dính, cho nên thấy nó không được trong sạch. Phiền não trượt là gì? Là phiền não đầy dẫy trong tâm mỗi chúng sinh. Chúng sinh bây giờ đụng cái nó phiền não, đụng cái phiền não, nó không được an ổn, thanh tịnh như lúc xưa nữa. Thứ bốn là chúng sanh trượt, tức là chúng sanh tạo nhiều tội lỗi dơ bẩn. Thứ năm tức là mạng trượt, là mạng sống nhơ bẩn, tức là tà mạng. Năm cái này gọi là ngũ trượt ác thế. Rồi ở đây nói thêm, tức là sở dĩ mà nói là Đức Thế Tôn từng làm tiên nhân nhẫn nhục, tức là trong kinh Kim Cang ghi, tức là ông vua Ca Lợi Vương, ông dắt 500 cung nữ vào rừng để mà ông ca múa hát. Thì đến trưa ông mỏi mệt, ông nằm dưới gốc cây ông ngủ, thì 500 cung nữ này mới đến dưới gốc cây, được một vị tiên nhân giảng dạy Phật pháp nghe. Thì sau khi mà ông thức tỉnh rồi, ông đến ông hỏi cái vị này chứng đạo chưa, nó chưa chứng. Hỏi tu cái pháp gì, nó tu pháp nhẫn. Nói thật ông nhẫn thật không? Nói thật. Thì cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, chặt hai tay hai chân luôn. Sau khi mà chặt xong rồi đó, do cái năng lực thiền định của vị tiên nhân này, cho nên trời nó nổi giông bão lên, thì ông vua Ca Lợi Vương ông quản hồn của ông đến trước vị tiên nhân, ông sụp xuống lại và ông lại ông chưa tin luôn. Ông nói tôi chặt tay, chặt chân, xẻo tay, chặt lỗ mũi của ngài, như vậy ngài có sân hận không? Ngài nói tôi không sân hận. Nó cũng chưa tin, thì ngài ngửa mặt trên trời, ngài phát nguyện: nếu trong tâm tôi mà có cái lòng sân hận thì thân thể tôi sẽ biến thành máu mủ, còn trong tâm tôi không có một chút sân hận nào mà ngược lại thương cái vị vua này nữa, thì đúng như cái lời phát nguyện thì cho thân thể tôi lành lặn. Thì ngay tức khắc thân thể lành lặn lại hết. Đó là về cái sự. Còn về cái lý, qua một cái điểm này, nếu mà người nào đó chửi mắng Phật tử, đánh đập Phật tử, mà trong tâm quý Phật tử không có một cái niệm sân hận nào, thì thì tay chân mình lành lặn, đúng không? Còn chúng ta có một cái niệm sân hận hoặc là đánh mắng chửi lại thì chưa chắc người nào hơn người nào, đúng không? Chảy máu chảy mũ đầy hết, bị nó đánh lại, hai bên đánh qua đánh lại thì chảy máu chảy mũ thôi. Đó là cái lý sâu hơn một chút đó. Rồi ngài mới phát nguyện: ta không những thương xót ông đời này mà ta phát nguyện sau này ta thành Phật, ông là cái người độ đầu tiên mà cũng là cái người chứng thánh quả đầu tiên. Quý vị biết ai không? Biết ai không? Chính là A Nhã Kiều Trần Như, chứ ai khác hết. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái người nào mà đánh mắng mình, chửi mắng mình, mình phải phát nguyện: sau này tôi độ bà trước, phải không? Sau này tôi thành Phật, tôi dìu dắt bà trước, chứ đừng bỏ ra nghe tội người ta. Tự vì người ta chửi mắng mình, ta cũng có kết chân duyên với mình. Thương cũng gặp mà ghét cũng gặp, cái nào cũng gặp hết. Đó. Rồi ở đây thiền sư dạy tiếp: mấy hồi tử mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt. Bây giờ mình nghiệm lại đi, mấy hồi tử mấy hồi sanh. Ở đây nói là mấy hồi tử mấy hồi sanh, tức là mình sanh tử liên hồi nó không định dứt, mà cái sanh tử nó chảy dài luôn. Mà Đức Phật thường nói là nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả đó, phải không? Máu của mình là nó đổ. Đức Phật nói nếu mà đông đo đếm được thì không có chỗ nào mà chứa được hết. Và Đức Thế Tôn nói cái xương cốt của mình nếu mà nó hình thành á thì cái trái đất không có chỗ chứa. Cho nên Đức Phật lấy một cái cây gậy chấm xuống đó, Đức Thế Tôn nói chỗ nào cũng là thân xác của ông hết. Nghĩa mình sanh tử mơ màng không định dứt, bỏ cái thân này rồi tìm cái thân khác. Lúc nào mà chúng ta cảm thấy mà có chút ít phước thiện thì mình cũng được sung sướng một chút, tức là gì, cảm được cái thân trời đó. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói một bài kệ, tức là: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm heo dơi. Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm giặc cướp. Mình làm heo, làm dê, làm giặc cướp. Và đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta giải thoát bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành. Ngài vừa dứt bài kệ, 30 thầy tỳ kheo ở cái rừng Sa Pha chứng quả A La Hán hết. Mà tôi đọc với tưởng chứng gì chưa? Chưa chứng. Ngài vừa tuyên thuyết cái bài kệ đó xong là 30 thầy tỳ kheo đều chứng quả hết. Vì trong khu rừng đó 30 thầy tỳ kheo tu rầm rã suốt năm này qua tháng kia nhưng mà chưa chứng quả. Và Thế Tôn biết được rằng những vị thầy tỳ kheo này không biết được cái kiếp phận của luân hồi sanh tử, cho nên Thế Tôn dùng cái bài kệ để nhắc nhở, tức là cái máu mình chảy do mình làm heo, làm dơi, làm bò, làm chó, làm ăn cướp. Và tìm khắp chốn đâu cũng là cha mẹ mình, con em mình, thì có đâu mà sân hận chi nữa, có đâu mà phiền muộn chi nữa. Tức là chừng ấy đủ cho ta giải thoát bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, tức là những cái hành niệm mình đó. Đó. Rồi để tóm kết lại cái bài của thiền sư Huyền Giác, thì chúng tôi đọc về cái kệ vô thường để sách tóm cho đại chúng cùng chúng tôi tu học để mà vượt qua cái bến, cái biển khổ sanh tử. Thì vua Trần Thái Tông là một bài kệ rất là hay: tiếng pháp vô trang mộng thế trần. Tức là mình nghe một bài pháp, tức là trong tâm mình á phải dứt sạch đi những cái mộng tưởng điên đảo của thế trần. Hoặc nó khác hơn, mình nghe một cái tiếng chuông nó cũng lay tỉnh lại cho mình trở về con đường bến giác. Đó gọi là tiếng pháp khô trang mộng thế trần, chuông chù phá vỡ điếc ngu mông. Còn ưa gói ngủ trong tối ngủ, chẳng quản trời đông đã rạng ngời. Hồi sáng quý Phật tử thọ bát quan trai, nghe tiếng chuông có dậy ngồi thiền hay là ngủ, đó, mình đến chùa mình thọ bát có ngày mà mình ngủ là không được nha, kiếp sau thành rắn đó. Đó, còn ưa gói ngủ trong tối ngủ, chẳng quản trời đông đã rạng ngời, mù mịt đêm dài thì có sáng, mờ mờ đường tối lại khó thông. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn, phải không? Ngày nay mà mình không siêng hành đạo, mình ăn mình ngủ không, thì mai kia thì làm sao gặp được Đức Phật được. Do đó cho nên chúng tôi mong mỏi quý Phật tử một tháng mình xuống đây mình thọ bát quan trai giới, nhưng mà nhớ nha, nghe tiếng chuông tiếng kiển thì mình phải dậy ngồi thiền, chứ đừng có gì, đừng có ngủ. Cho nên ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo thì khi khác làm sao gặp Thế Tôn. Cho nên ngày hôm nay mình siêng hành đạo, mình siêng tinh tấn, mình tu tập thì bảo đảm ba hội long qua của Đức Phật Di Lặc thì mình có phần. Đơn giản vậy thôi. Thôi chúng ta nghỉ, chúng ta sẽ tan một bữa đúng giờ, chắc cũng phải hỏi hỏi hết ăn cơm luôn á.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ biển não vô tận thời nguyện độ Bye.